Kính thưa cộng đoàn, bối cảnh bài tin mừng hôm nay là lời giáo huấn của Đức Giêsu về việc cầu nguyện. Cầu nguyện là thái độ căn bản mà con người phải có đối với Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới biến chuyển, mọi thứ đều thay đổi từng ngày từng giờ. Vì vậy, tìm kiếm một khoảng lặng để lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe chính mình là một nhu cầu tâm linh cần thiết và thực tế. Nhà vật lý học lừng danh người Pháp André Maria Ambert đã có một câu nói thời danh trở thành phương châm cho những ai sống niềm tin vào Thiên Chúa, đó là: chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện mà thôi. Thực vậy, cầu nguyện là một nhu cầu tâm linh cần thiết. Cầu nguyện nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống này không chỉ bị giản lược vào chuyện ăn, chuyện uống, nhưng ý nghĩa cuộc sống hề tại ở chiều kích tâm linh, chiều kích siêu việt của nó. Vì vậy, cầu nguyện phải là hơi thở của tất cả những ai có niềm tin vào Thiên Chúa. Trở lại bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ cách thức cầu nguyện cùng Thiên Chúa bằng kinh lạy Cha. Đó là lời kinh tóm gọn tất cả tâm tình phải có của một con người đối với Thiên Chúa, với chính mình, với đồng loại và với tha nhân. Xin cho triều đại Cha mau đến, xin cho lương thực hàng ngày, xin lòng tha thứ của anh em. Và Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta tâm tình phải có khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa, đó là chúng ta phải tha thiết, chuyên chăm, tin tưởng, phó thác, vì đối tượng cầu xin của chúng ta không phải là một Thiên Chúa thinh lặng, nhưng là một Thiên Chúa biết rõ, thấy rõ, hiểu rõ những gì là căn bản, những gì là cần thiết đối với mọi người. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành, thì phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Kính thưa cộng đoàn, một trong những thách đố của chúng ta, cũng như của tất cả người tin có mọi thời đại, là chúng ta luôn đi tìm một Thiên Chúa của sự hợp lý với những suy tính lập luận theo kiểu con người. Biết bao vấn nạn được đặt ra cho Thiên Chúa. Thiên Chúa tốt lành, tại sao vẫn còn chiến tranh, hận thù, chết chóc? Thiên Chúa tốt lành, tại sao Thiên Chúa vẫn im lặng trước những đau khổ và tuyệt vọng của con người? Những vấn nạn đó cho thấy, đó là chúng ta đang đi tìm một Thiên Chúa của sự hợp lý. Nhưng bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác. Đường lối của Thiên Chúa khác đường lối của con người. Việc Đức Giêsu gắn kết cuộc đời mình vào lịch sử của một dân tộc đầy biến động, thăng trầm và nghịch lý không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng ta có thể nói rằng đó là một mầu nhiệm. Điều đó cho thấy không gì có thể cưỡng lại đường lối của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, việc lắng nghe lời Chúa quan trọng như vậy, việc cầu nguyện cần thiết như vậy, Nhưng thử hỏi người Kitô hữu chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian trong một ngày ngắn ngủi cho Thiên Chúa? Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thông điệp Spe Sanvi Fati Sum Mut: chúng ta được cứu độ nhờ hy vọng, đã khẳng định rằng cuộc đời của mỗi người Kitô hữu phải là một mùa vọng, nghĩa là cuộc đời chúng ta phải là một khoảng thời gian của chờ đợi, của sa mạc, của tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta phải dành cho Thiên Chúa một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng có một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là chúng ta đang sống trong một thế giới của sự biến chuyển không ngừng, và dường như chúng ta bị chi phối quá nhiều từ bên ngoài, đến nỗi chúng ta không còn thời gian dành cho Chúa. Vì vậy, lời Chúa hôm nay chính là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta: hãy vào sa mạc, hãy dành một khoảng thời gian cho Chúa để nhận ra những núi cao, những hố sâu, những khúc quanh trong tâm hồn của chúng ta cần được uống nắng, cần được lấp đầy. Và quan trọng hơn hết là để cho Chúa một khoảng không, một chỗ đứng quan trọng để người có thể uống nắng, để người có thể biến đổi tâm hồn mỗi người chúng ta. Và xin cho chúng ta ý thức rằng việc chiêm niệm, việc chạy đến với Chúa, việc cầu nguyện không phải là việc độc quyền của một số người nào cả. Nhưng việc cầu nguyện chính là hơi thở của tất cả những ai có niềm tin vào Thiên Chúa, để đời sống chúng ta thực sự là một hơi thở, để đời sống chúng ta thực sự trở thành một lời cầu nguyện, để đời sống chúng ta thực sự trở thành một thái độ tìm kiếm lắng nghe, để lời Chúa có thể chi phối, có thể bao trùm, có thể biến đổi mọi sinh hoạt trong đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Amen.